Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 52. Đồng Hải Vương, té ra là vua của bọn cướp biển, chả trách bọn thủy thủ ấy dạng thuyền đã đến khiếp sợ kinh hoàng đến thế. Chẳng hiểu bọn chúng thượng lá cờ xanh có thiêu hình mặt trời lên cột buồm để làm cái gì. Tần Thị nghe bọn cướp biển đến, sợ hãi ôm con gái núp kín phía sau lái, trái lại Phùng Lai nổi cơn khùng của kẻ đọc sách lên, thầm nghĩ mình là một gã học trò khốn khó chạy nạn, có vật quý gì quý giá mà sợ bọn cướp bóc lột. Ngẫm nghĩ xong, tinh thần tỉnh táo trở lại, trở vào khoang lục trương sách lấy ra một quyển truyện Xuân Thu, ngồi chiếm chệ giữa thuyền ngâm nga đọc lớn, mặc cho sấm sét bủa dâng, búa rìu cận cổ vẫn tỏ ra không chút khiếp quay. Trong khoảnh khắc, ba chiếc thuyền to đã cận sát hải thuyền không đầy 20 thước. Đám thủy thủ trên thuyền họ Phùng bèn hạ buồm xả lái để cho chiếc thuyền mặc tình trôi theo sóng nước, như sẵn sàng chờ đợi một sự khám xét của đối phương. Một trong ba chiếc thuyền to của bọn cướp chậm chậm tiến tới. Tần Thị trong khoang thuyền lén mắt nhìn ra, sợ đến trung lên phát rét, miệng niệm kinh Quan Âm không ngớt, vàng vái hoàng thiên hậu thổ chẳng dứt lời. Phùng Lai trái lại vẫn thản nhiên đọc truyện Xuân Thu như chẳng có chuyện gì xảy ra quanh mình. Chàng khẽ liếc mắt nhìn xa, thấy trên thuyền giặc lố nhố 30-40 tên đại hán hầu quanh một gã đầu cọp mắt beo, gâu rồng bó hàm, mặt đỏ, miệng sết, bộ tướng dữ dằn như châu xương thời Tam Quốc. Gã cúp mặt đỏ nhìn lên lá cờ xanh trên cột buồm của thuyền đối phương rồi cất giọng hoang hoang hỏi: "Bọn người đã nộp thế hàng năm cho Đông Hải Vương chưa? Trong thuyền có hàng nào bở không? Hàng nào có?" Phùng Lai khi đó mới chợt hiểu ra lá cờ xanh treo lủng lẳng trên cột bồm kia là biểu hiện của bọn cướp cho nhưng chưa thương thuyền nào đã phục tùng và chịu nạp tiền bảo hộ cho chúng. Chàng hơi yên tâm phần nào, nhưng khi nghe tên cướp quát hỏi trong thuyền có hạng người nào thì không khỏi ngại thầm: "Bẩm đại vương, lần này chúng tôi chở một vị học trò đưa vợ con từ Quỳnh Nham huyện vượt bể đến Nam Thông ở Giang Tô." Lời y chưa dứt thì tướng cướp đầu đảng mặt đỏ quát vang lên: "Mày chở thằng học trò à? Tốt quá, anh em đâu, nhảy qua tóm cổ cả gia tiểu tên học trò ấy cho vợ lão già." Bọn lâu la trên thuyền giặc hung hăng như bầy hổ đói, từ bên hông thuyền hạ xuống hai chiếc tam bản nhỏ, rồi 7-8 tên hải tặc nhảy xuống tam bản, bơi sang thuyền đối phương, nhanh nhẹn leo lên thuyền Phùng Lai như bầy vượn hùng hổ kéo nhau vào khoang thuyền. Tướng cúp mặt đỏ lại quát lên: "Xin lỗi." Phùng Lai ung dung sung đùi ngâm Xuân Thu trong khoang thuyền. Một tên hải tặc bước vào rồi chẳng cần phân biệt trắng đen, vung tay đốt vào má Phùng Lai một bạt tay đánh chắc một tiếng, rồi giật phăng cuốn sách Xuân Thu. Phùng Lai chu tréo la lên: "Bị tại sao ăn hiếp kẻ tư văn?" Chưa kịp dứt lời thì bộc một tiếng nữa, bụng dưới bị tên cướp nện cho một đạp lộn nhào trên sàn thuyền. Mấy tên cướp chia nhau phá cánh cửa nơi khoang sau, kéo lôi mẹ con Tần Thị ra ngoài. Bọn cướp thấy tiểu thư hương điệp sắc nước hương trời, cười lên hầu hấu:
"Tiệt quá, hôm nay bắt được một con mái khá khúm, đem về nạp cho Tam Đại Dương thế nào cũng được trọng thưởng."
Bọn cướp bể đã dọc ngang, hung hăng thành tánh, còn biết gì thương hương tiếc ngọc. Mặc cho mẹ con Tần Thị khóc lóc kêu trời, năn nỉ lắm lời, chúng khoái trá cười lên hăng hắc, dùng dây trói thúc hai người lại, dẫn cả Phùng Lai kéo sảnh trên khoang thuyền sâu xuống tạm bản, chèo trở về thuyền mình. Tên tướng cướp mặt đỏ lại quát lớn:
"Tiền gian nghe đây, những hành trang cùng tiền bạc của tên học trò này ta thưởng tất cả cho các ngươi, nhưng cấm ngặt các ngươi không được đến quan quyền báo cáo, nghe rõ chưa?"
Chủ thuyền cùng đám trạo phu sợ bọn hải tặc Đông Hải Vương còn hơn rắn rết, đâu dám chẳng tuân lời, chỉ còn cách triêu ríu trương buồm rời hổ tuyệt. Bọn cướp biển đưa Phùng Lai và vợ con cùng lão gia bọc tất cả 4 người thẳng xuống hầm, lại cắt đặt vài tên đứng bên ngoài canh phòng, mặc gia đình Phùng Lai khóc lóc thảm thương. Chúng đem rượu ra ăn uống hò hét để tưởng thưởng công lao. Tần Thị bên dưới hầm ôm con khóc kể lể:
"Ác chi lắm trời ơi, vừa thoát khỏi lưới cẩu quan, mừng chưa kịp nó lại rơi vào tay quân ác nhân Thức Đức. Sống sao cho được mà sống, con ơi là con.
Phùng Lai phất tay áo giận dữ mắng vợ:
Khóc cái gì, chết sống có mạng, phú quý tại trời, cao lắm là một đao đứt thành hai đoạn, rồi thì thôi, có gì mà than trời trách đất. Đừng quá lao nháo mà loạn ý chí của ta.
Thì ra ông còn hy vọng gặp mặt tên cướp chúa, dùng lưỡi Tô Tần thuyết phục bọn chúng để thoát khỏi đại nạn. Thuyền lướt sóng băng động nửa ngày, trời vừa sẩm tối thì thuyền tiến sát một dãy cù lao chập trùng mỏm đá nhọn như chọc thủng trời xanh, lơ lửng vầng trăng khuyết vừa lên khỏi đáy nước. Nơi đảo này không phải là một hoang đảo, nên dọc theo bờ biển nhà cửa san sát, đèn đóm sáng ngời như sao xa. Té ra đây là xào huyệt của bọn Đông Hải Vương tên là Hắc Phong Đảo. Trên đảo tụ tập hơn mấy mươi tên hải tặc cùng gia đình của bọn chúng đều cư ngụ sinh sống trên đảo này. Nguyên vì thời Nam Tống, quân Kim xâm lăng bờ cõi, chiến chinh liên miên không ngớt khiến dân chúng cơ hàng khốn khó đến đường cùng. Những trai tráng mạnh khỏe đều lánh cư đến miền bờ biển, tụ tập nhau trên đảo thành đoàn, lấy cướp bóc để làm việc mưu sinh qua cơn đói rách. Cuối cùng quen nết trở thành cướp chánh tông. Thế ác quy tụ ngày một lớn, bang hải tặc Đông Hải Vương này chính cũng trong trường hợp ấy vừa mới thành hình. Trong bang tổng cộng có 3 vị đại dương, đứng đầu là Thân Hải Trường Kình Trịnh Thiên Vân, đầu lĩnh thứ hai tên Cẩu Đầu Ngân, Cẩu Đầu Ngân Ngao Võ Nguyên Khánh, gã thứ ba tục danh Bắc Vĩ Quy Đào Tông Kỉnh. Mỗi đại dương đều có riêng một bản lĩnh xuất sắc, nhờ đó mới cầm đầu đám người lang sói kia được. Bọn cướp Đông Hải Vương lúc trước do đám Tôn Phương Cô cầm đầu, sao vì Tôn Phương Cô được toàn chân giáo chủ Vương Trùng Dương điểm hóa tỉnh ngộ, dốc tóc nhập đạo, lấy hiệu là Tôn Bất Nhị, để lại cơ sở cho Trịnh Thiên Vân cai quản. Trong vòng không đầy vài năm, số người gia nhập càng đông, thuyền bè thêm nhiều, mới trở thành bá chủ khắp biển Đông, tự xưng là Đông Hải Vương Bang. Gia đình Phùng Lai rủi ro, mạng vận xui khiến phải lọt vào tay đám giặc này, bị chúng giải về xào huyệt trên Hắc Phùng Đảo. Tướng cướp mặt đỏ là Nhị Đầu Lãnh Cổ Đầu Ngân Võ Nguyên Khánh, sau khi cho thuyền cập bến liền chỉ huy đám hải tặc cởi trói cho đám người họ Phùng và giải thẳng lên bờ đưa về đại trại. Phùng Lai nhìn thấy nơi giữa đại trại có cấm phòng trung nghĩa đường cực kỳ hoa lệ. Võ Nguyên Khánh ngồi xuống một trong ba chiếc giao ỷ bọc bằng da cọp được bày giữa trung nghĩa đường, rồi quay sang bảo tên đầu mục:
Mau thỉnh đại trại chủ và tam trại chủ đến.
Khoảnh khắc sau, từ sau tấm bình phong bước ra hai gã đại hán vạm vỡ. Ớt Dầu là đại đầu lĩnh thôn Hải Trương Kình Trịnh Thiên Vân, mặt như giấy vàng, đầu cột hàm én, hiện lên nét oai vũ khí khái của con người có căn bản võ công. Gã đi sau là đầu lãnh thứ ba Bác Vĩ Quy Đào Tông Kỉnh, mặt đen mày rậm, da đen như than hầm. Võ Nguyên Khánh chờ hai người yên vị xong liền quát bảo một tên đầu mục đứng hầu gần đó:
Dạy tên học trò khó ấy ra đây cho ta.
Phùng Lai thấy ba tên đại vương người nào cũng sát khí đằng đằng, lúc đầu hơi khiếp, nhưng sau khi nghĩ lại phúc họa đều bởi số mệnh, dù sợ chẳng ích gì nên cố gượng lấy can đảm la lớn:
Đại vương sao chẳng trọng kẻ sĩ, mặc lại mặc tình hành hạ kẻ tư văn như vậy, làm sao mà thành đại sự nghiệp cho được.
Ba vị đại dương thấy chàng ăn nói khùng khiểu, lớn lối ngông cuồng đều cất tiếng cười lên ha hả. Trịnh Thiên Vân ôm bụng cười một lúc khá lâu mới quay sang nói với Võ Nguyên Khánh:
"A này hiền đệ, không ngờ tên học trò khùng này lại có chút khí phách đó."
Y hất hàm bảo Phùng Lai:
"Mày cày rõ tên họ cho lão gia nghe thử xem."
Phùng Lai đem tên họ mình xưng ra, vừa định đem chuyện mình bị tham quan ngọa tế dân hãm hại đến phải bỏ xứ lìa quê thuật lại cho chúng biết, thì Trịnh Thiên Vân đã xì một tiếng và quát:
"Câm mồm, trên đời đáng ghét nhất là hạng đọc sách như chúng ta. Gặp kẻ nào đọc sách thì nhất định giết chết, chẳng hề dung mạng, để trừ hại cho thiên hạ."
Phùng Lai trợn mắt đáp mạnh:
Đại Dương, những lời của ngài chẳng có đạo lý gì hết.
Trịnh Thiện Vân cười nhạt nói,
đạo lý ư, có chứ. Thử nhìn khắp thiên hạ từ xưa tới nay, bao nhiêu kẻ quan lại mãi quốc gian manh, tàn dân hại nước, có tên nào chẳng phải là kẻ đọc sách xuất thân đâu.
Như Lý Tư cũng là tên đọc sách, lại bày cho Tần Thủy Hoàng đốt sách trùng kẻ sĩ, vô đạo tàn ác. Đó là một tỷ dụ thứ nhất. Và gần đây bốn trào của chúng ta, những tài gian thần Trà Đồng Quán, Dương Bổ, Trương Ban Sương, Tần Cối, lội trâu về cọp xé ấy, tên nào chẳng kinh luân đầy bụng, thế mà chúng chiếm được ngôi sang của giữa triều đình, ngồi trên mồ hôi nước mắt của dân đen, lại đang tâm phản bội tổ quốc, sát hại trung lương, đưa nước đưa nhà vào thảm họa của ngoại xâm. Thử hỏi xem hạng người đọc sách có đáng chết hay không.
Phùng Lai cười dài nói, lời của Đại Dương sai nhiều quá. Giảng sinh xin hỏi thiệt ngài một câu, Nhạc Nguyên Soái của Tiên Trào, cả Quá Phá Quân Kim, có phải là người đọc sách hay không? Lời nói của Phùng Lai bắt lại khiến ba tên cướp cứng họng chẳng thể đáp cho xuông. Vì lâu Võ Nguyên Khánh mới lớn tiếng quát,
móc xì. Nhạc Võ Mục là một vị anh hùng hào kiệt trung nghĩa vô song, đâu phải là hạng người đọc sách một như mây, đừng có ba láp bắt quàng.
Nếu Võ Mục không phải là người đọc sách thì làm sao biết cách dụng binh như thần, mấy lần đại phá quân Kim được chứ?
Nếu ông chẳng có danh tài thì làm sao viết được những bài văn như Mãn Hồng, Ngũ Nhạc Minh, Lưu Lót Hào Hùng như thế được chứ? Chẳng lẽ anh hùng hào kiệt chỉ biết đánh nhau như điên, chẳng cần dũng kế hay sao?
Ba gã đại vương đều câm miệng như hến, không sao đáp cho trôi. Bắc Vĩ Quy Đào Tông Kỉnh đưa mắt nhìn mẹ con Tần Thị một cái, rồi chỉ tay về phía Hương Điệp hỏi Phùng Lai,
nàng con gái kia tên họ gì, là con gái người phải không?
Phùng Lai thầm trùng mình e sợ, chàng bèn đem chuyện gia đình bốn mạng người vì bị Ngõa Tri Phủ ép duyên phải bỏ cả nhà lưu vong ra sao nhất thuật lại cho mọi người nghe. Đào Tông Kỉnh nghe xong cười ha hả một hồi rồi nói,
thằng học trò khùng kia, như vậy mới đúng là câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Mi chẳng chịu gả con gái cưng chó con trai quan phủ, lại đưa nhau chạy trốn lên biển, lọt vào tay ta. Vừa dặn ta chưa có vợ, có phải là duyên trời đặt để không? Mi gả con gái cho ta vậy. Gia đình ngươi hãy trú ngụ nơi Hắc Phong đảo này, cần chi phải đến Giang Nam tìm Bình Mã chỉ huy sứ làm gì cho tốn công, mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa là khác.
Vợ chồng Phùng Lai nghe xong, hai người đều nhìn nhau thất sắc kinh hoàng. Vì hai vợ chồng chỉ có đứa con gái duy nhất ấy, thường hy vọng con gái mình mai sau tìm được người chồng văn thế phong lưu như Tư Mã Tương Như, hạng nhân vật xuất chúng như thế mới thỏa lòng. Ông thà chịu chết chớ chẳng gả con cho Ngõa Tri Phủ. Vì cũng chính vì lẽ đó, ngờ đâu trăm phương ngàn kế thoát khỏi hang hầm, lại rơi vào hổ huyệt của đám cướp biển này. Cái gã đại vương đen như cục than đá kia lại đèo bồng cưới con gái mình, khiến Phùng Lai dẫn đến cơ hồ muốn ngất đi được, nhưng cố dằn cơn nóng đáp. Tiểu nữ tư chất yếu đuối dại khờ, đâu dám trèo đèo chức cả, xin đại vương miễn cho. Đào Tông Kỉnh không thèm đáp mà quát nạt,
chẳng nói lộ thôi gì cả, bốn người bị ta bắt được thì bổn đại vương muốn thế nào phải y theo thế nấy. Ai nói cùng mi cái chức cả chức bé, trèo đèo với chẳng trèo đèo. Bây đầu hãy chuẩn bị lễ động phòng, bày tiệc hiệp cẩn cho lão tam gia.
Phùng Lai cả giận, trước mắt cảm thấy tối sầm ngã nhào xuống đất, mê man tại chỗ. Phùng Hương Điệp nghe tên cướp mặt đen định ép duyên mình làm vợ, giận thẹn mười phần. Nàng vì hai tay bị trói quặt ra sao chẳng thể cựa quậy gì được, do một tên lâu la dẫn đi. Trong lúc thẹn giận quá mức, nàng quên cả sợ hãi, rồi chẳng biết do đâu dâng lên một luồng dũng khí thình lình, nghe đôi hàm răng nhỏ sức như ngọn chuốt táp mạnh vào cần cổ tên lâu la, khiến tên nọ đã quá sống lên một tiếng ú cha, buông cả mối dây đang giữ trong tay. Phùng Hương Điệp thừa cơ hội lách mình buộc chạy, đâm sầm chiếc đầu vào cột đá nơi Trung Nghĩa Đường định tự sát. Một tên đầu mục đứng gần bên chiếc trụ thấy thế vội vàng vọt người ra trước, án cây cột, vung tay định ôm Hương Điệp lại. Ngờ đâu chiếc đầu của Hương Điệp vừa vặn tông vào bụng dưới của gã, khiến gã không sao tự chủ được phải thối lui ra sau. Lưng đụng chạm mạnh vào trụ đá đau thấu trời xanh đất đỏ, kêu lên một tiếng ai cha rồi té trên mặt đất. Hương Điệp vì dùng sức quá mạnh cũng không sao đứng vững được, té chúi nhủi vào trong lòng gã đầu mục kia. Mọi người thấy cuộc diễn biến đổi đột ngột không khỏi la quảng lên, động cả sảnh đường. Tên tiểu đầu mục có lẽ vì sợ Hương Điệp liều mạng nữa nên ôm nàng chặt cứng. Hương Điệp cố sức vùng vẫy để thoát ra, hai người quyện nhau thành một cặp lăn tròn trên đất. Đào Tông Kính cười lên hiểm ác, đứng phắt dậy mắt tóe hồng quang, trút phần thanh ngư lần đào phía sau, kêu xoảng một tiếng, đến sát chỗ hai người đang xà nẹo nhau rồi chẳng cần hỏi han. Thanh đao lấp lé lên, đánh xoạt một cái, tức thì chiếc thủ cấp của tên đầu mục nọ đã văng ra xa khỏi mình y trên 7-8 thước, máu bắn tùng tóe khắp nơi. Phùng Hương Điệp rú lên một tiếng hãi hùng rồi ngất xỉu tại chỗ. Thì ra, trong ba vị Vương, Bác Vĩ Quy Đào Tông Kính là một tên tham dâm hiếu sắc, tính tình hết sức tàn nhẫn, hơi giận một chút là đã giết người, thậm chí hắn mổ bụng lóc da người sống là chuyện bình thường như cơm bữa. Y thấy tên tiểu đầu mục ôm cứng Phùng Hương Điệp, lòng ghen không khỏi nổi dậy, bèn phun đao chém phăng thủ cấp tiểu đầu mục một cách oan uổng. Hai tên đầu mục đứng bên cạnh thấy thế quẳng hốt la lên: "Trời ơi!" Tiếng kêu không mấy gì quan hệ, nhưng vô tình đã làm Đào Tông Kính càng nổi giận thêm hơn. Y bèn xoay người quát hai tên đầu mục: "Tam đại dương muốn chém đầu thằng nào là cứ chém, bọn mày dám mở miệng kêu ra là hả?" Hai tên đầu mục vội quỳ ngay xuống dập đầu vái như tế sao. Đào Tông Kính chẳng cần phân biệt, cứ một đao là hất phăng chiếc đầu mỗi tên văng lông lóc trên mặt đất. Tần Thị và lão Giao Bọc Phúc Toàn thấy bọn cướp hung hãn như thế, hai người kinh khiếp trụng trời cả tay chân, xỉu nhào xuống đất. Hồi thứ 61, giết cướp thoát thân. Thấy bốn người trong gia đình đều bất tỉnh mê man, Đào Tông Kính phẹt một bãi nước miếng xuống đất nói: "Toàn là đầu vô dụng, nhắc như chèo." Lại sai quay sang bảo Tả Hữu: "Đem ba cái xác chết dù ngoài đồng trống lau quét máu me cho sạch sẽ. Hay thằng gia với mụ lão tống giam xuống hầm tối, đêm nay dọn sẵn lễ mừng ta cùng mỹ nhân thành thân." Trịnh Võ hai người đối với việc Đào Tông Kính giết người như đã quen mắt, chẳng có chút gì lạ hay trách cứ, còn cười bảo: "Hiền đệ nói gì lạ vậy, nếu đêm nay thành thân phải để cho ngu huynh cùng hạ chứ." Đào Tông Kính hết sức cao hứng, sai các thủ hạ chuẩn bị mọi thứ. Tuy trong sơn trại chẳng có văn hoa kết đèn, nhưng đêm ấy cũng náo nhiệt vô cùng, nhộn nhàng và vang lên tiếng cười hô hố khả ố của bọn lâu la đầu mục. Đêm vừa buông canh, Đào Tông Kính mặc một chiếc áo tân lang do mười mấy tên đầu mục dắt hoa tươi theo hầu, hí hửng đi đến lữ đường chờ đợi tân nương ra giao bái trời đất. Nào ngờ y chờ cả buổi, trống ngũ âm trỗi dậy mấy lượt cũng chẳng thấy cô dâu bước ra. Đào Tông Kính đang hầu nghi phân vân thì từ ngoài vọng lại tiếng la hét vang trời, rồi có mấy tên tiểu cướp chạy đâm sầm vào hổng hển báo cáo: "Đại dương, không xong rồi, tân nương chẳng biết từ đâu nhặt được chiếc kéo, thấy người là đâm túi bụi, đã có ba người bị nàng đâm trúng thương rồi." Đào Tông Kính cả giận hét to: "Đâu có thể lộng hành dự đi vậy được, con tiện tỳ này chẳng chịu ra bái lễ tư hồng, dám liều lĩnh đến như thế ấy sao?" Y quên cả chiếc áo tân lang hoa lệ trên ngực, nhảy ba bước chạy đến tân phòng. Quả như lời báo cáo, Phùng Hương Điệp nắm chặt một mũi kéo sáng loáng, đang cùng hai mụ đàn bà có phận sự phù dâu cấu xé lăn lộn nhau trên mặt đất. Đào Tông Kính cơn điên nổi lên, chẳng hỏi ngọn ngành, bốn chân đá mỗi mụ phù dâu nhào hết về một phía. Phùng Hương Điệp từ dưới đất lồm cồm ngồi dậy, chiếc áo tân nương đã rách beo bét khắp nơi. Đào Tông Kính quát to: "Nàng điên rồi sao? Đêm nay ta cùng nàng giao bái trời đất để kích tình chồng vợ, sao nàng còn ở đây làm trò quỷ gì thế?" Phùng Hương Điệp mặt phấn đổi màu xanh, lẳng lặng chẳng đáp lời, thình lình giơ mũi kéo đâm thốc vào người Đào Tông Kính. Nhưng dù sao, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao bị kịp với một gã sức vóc vạm vỡ lại tinh thông võ nghệ. Nên mũi kéo chưa chạm được vào làn áo của đối phương thì trên mặt đã bốp một tiếng, Hương Điệp hứng trọn vẹn một cái tát phủ phàng của tên cướp biển, xiển niễn không sao gượng té ngửa xuống đất. Đào Tông Kính định tiến lên túm lấy tóc nàng kéo dựng dậy, nào ngờ Phùng Hưng Điệp há trọng đôi môi tấp nhào vào bắp chúa non của y. Đào Tông Kính đau điếng nhảy dựng lên, chân còn lại bung ra một cước đá nàng nhào trái trở ra sau. Phùng Hưng Điệp chẳng thèm kêu rên, đứng phắt dậy chộp lấy đồ vật trên bàn ném liên tiếp vào mặt tên cướp, khiến kiển lược bình chung trà tất cả vật dụng trong phòng thì nhào rớt bể nát. Đào Tông Kính cả giận hét vang: "Cái con tiện tỳ đáng ghét kia, mày tưởng là liều chết không ân thận rồi Đào lão gia đây chịu thua mày sao? Được lắm, để cho mày xót dạ đau lòng thử xem mày còn cưỡng lý đến bậc nào cho biết." Nói đoạn quay sang dặn nhỏ tên thủ hạ mấy câu, tên tiểu tặc liền gật đầu đi liền, khoảnh khắc trở lại dắt theo hai người, một nam một nữ. Phùng Hưng Điệp thấy mặt hai người liền run bẩy biến sắc, té ra hai người bị chối dính là cha và mẹ của mình. Đào Tông Kính quát lên một tiếng ra lệnh, đánh lâu la liền nắm đầu dây rút treo vợ chồng họ Phùng toàn ten trên xà nhà, tựa như tuồng đánh đu một thứ. Đào Tông Kính khoái trá cười lên hô hố và quát: "Ha ha ha, con tiện tỳ, nếu mày chẳng chịu thành thân với ta, ta sẽ treo cha mẹ mày như thế và đánh cho thịt nát da rồi mới thôi, thử xem mày có đau lòng hay không." Y lại quát thủ hạ đem đến một ngọn roi cá đuôi gai chôm chổm. Tên cướp chúa hung ác dị thường, vừa tiếp lấy ngọn roi đã vung quắc một tiếng quất vào người Phùng Lai, khiến chiếc áo trên người ông bị rách xoạt xuống một đường, máu tươi bắn ra lốm đốm trên mặt đất. Phùng Lai đau đớn kêu thét lên như bị chọc tiết. Đào Tông Kính cười lên hăng hắc, nghe rất khả ố, vung ngọn roi cá đuối kêu vung vút trong không khí định đánh vào mông Tần Thị. Phùng Hưng Điệp quẳng hốc la to: "Tôi chịu rồi, ông đừng đánh mẹ tôi." Đào Tông Kính thâu nhanh ngọn roi trở về, cười sằng sặc bảo: "Cưng ơi, cái đó gọi là rượu giận không uống, uống rượu phạt, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Y vẫy tay ra dấu cho bọn tiểu tốt thả vợ chồng Tần Thị xuống. Phùng Hưng Điệp vội chạy đến bên ôm mẹ khóc ngất và nói: "Mẹ đừng trách con gái mẹ bất hiếu." Phùng Lai bị bọn cướp hành hạ hơn nửa ngày trời, lại lãnh thêm ngọn roi vào lưng thấu đau thấu tim phổi, thở hổn hển bảo con gái: "Điệp Nhi, cha dù chết cũng chẳng hề gì, con phải giữ đừng cho thất tiết." Phùng Hưng Điệp lòng đau như xé, quỳ trước mặt cha khóc đáp: "Thưa cha, con làm sao trái lời cha dấu huấn, từ lâu con xin lại cha, lại cha 16 năm dưỡng dục cù lao." Nói xong nàng cúi đầu phủ phục xuống đất khóc như mưa. Phùng Lai hiểu rõ dụng ý con gái mình, cười thảm não nói: Hay, con có thể làm như vậy, cha dù dưới cổ tiền cũng an lòng nhắm mắt. Công mẹ con, công 10 tháng cô mang, con cũng nên lại ơn mẹ mới phải." Hương Điệp khóc không thành tiếng. Đào Tông Kính đợi lâu không chịu được quát lớn: Mẹ, cha, cái đếch khô gì, có mau cởi áo tân nương ra ngoài bái đường cho mau không?" Hương Điệp biết lần này mình ra tay sẽ mãi không còn thấy mẹ cha, đau đớn vạn phần, ruột mềm từng khúc. Nhưng trước sự bức bách của tên dâm tặc thì đành triêu triếu đứng dậy, nước mắt trào dâng như suối, thê thảm nói: "Cha mẹ nên thận trọng, con đi đây." Tần Thị nghe thấu thầm ý dặn dò của con gái, ôm chặt Hưng Điệp vào lòng. Đào Tông Kính thấy gai mắt cả giận quát: "Hay con chó già kia, cứ mẹ chà với con gái, làm cho cái trò khỉ khô gì không biết, bộ định đưa ma hay sao, có mau buông tay ra không, nếu còn lâu thôi đừng trách lão gia chẳng dĩ tình cha vợ đó." Y lại quay sang hét ra lệnh cho bọn tiểu tốt: "Đưa hai con chó già đáng ghét này ra khỏi nơi đây cho mau." Tiếp theo đó y quát tháo bọn nữ tỳ dắt tân nương ra sao thay đổi kiết phục. Phùng Hân Điệp đã ôm sẵn ý định, nước mắt ráo quảnh, đôi người ngời tia sáng lạ thường. Bọn nữ tỳ kéo thẳng vào phòng cài hoa thoa phấn, rồi dắt đến lễ đường cùng đào tông kỉnh giao bái thiên địa. Một lễ nghi hoàn tất trong tiếng sáo nhạc tưng bừng. Đào tông kỉnh mặt mày hí hửng, tưởng đâu thêm có thể cùng người đẹp bày duyên cá nước. Sau canh hai đêm ấy, đào tông kỉnh nơi khách đường, mọi người đổ rủ say mềm, chân nam đá chân xuôi trở về tân phòng. Phùng Hân Điệp gầm đầu ngồi yên trên giường, Hỷ Nương ngồi kế bên khuyên nhủ. Đào tông kỉnh vừa bước vào phòng lập tức khoát tay xua đuổi đám kỹ nương. Đám kỹ nương biết rõ tánh hung ác của câu bác vĩ quy nên mạnh ai nấy riêu riếu chuộng. Đào tông kỉnh cười khẩy bảo Hân Điệp: chúng ta là vợ chồng rồi, còn gì nữa mà thẹn thùng. Uống dài à, hiệp rượu cẩn, hợp cẩn với ta đi cưng. Phùng Hân Điệp nghiến răng, gượng vẻ mặt vui đáp:
đại dương, đêm nay tiện thiếp đã là người của đại dương, nhưng thiếp có một điều yêu cầu đại dương, chẳng hay đại dương thuận lòng chăng?
Đào tông kỉnh hồ nghi, nhìn khuôn mặt mỹ miều như hoa xuân, cười lên hô hố nói:
nương tử có chuyện gì cứ nói ra chẳng ngại.
Phùng Hưng Điệp nói:
cha thiếp tuổi già hay bệnh, mẹ thiếp thể chất cũng yếu đuối dễ đau, hai người không thích ở trên hải đảo. Đại vương thương thiếp thiệt lòng, xin ban cho người chút ân huệ, cấp cho chiếc thuyền con, bảo hai người lập tức rời khỏi nơi đây.
Đào tông kỉnh ngạc nhiên hỏi:
hai ông bà già không chịu ở trên đảo thật sao? Lưu lại trên Hắc Phong đảo này có phải là tiện hơn không? Khỏi sợ tên Ngõa Tri Phủ bắt bớ truy tầm mà gì hết.
Phùng Hưng Điệp lắc đầu đáp:
không được, ông là người trói gà không chặt, bảo ông ở trong sầu huyệt bọn cướp phòng có ích lợi gì? Ông cũng không thể giúp các ngươi đánh lộn giật đồ, chẳng lẽ ngồi không tỏa hưởng hay sao? Ông là người khí khái, không có chịu như thế đâu.
Đào tông kỉnh không chịu được sự lải nhải gạt ngang:
rồi, nếu ông không ưng ở nơi đây, chúng ta chẳng cầm cọng làm cái gì. Đêm tối như thế này, mai sẽ cấp thuyền cho ông bà đi ngay.
Phùng Hưng Điệp lại nói:
hai ông bà muốn rời khỏi đêm nay, chứ chẳng chịu nhìn con gái xà vào tay giặc. Đại dương nên lập tức cấp thuyền đưa hai ông bà đi cho rồi.
Nếu những ngày thường, tất đào tông kỉnh sẽ nghi ngờ, nhưng vì đêm nay y cao hứng đến tuyệt độ, lại có hơi men chánh choáng nên chẳng chút nghĩ suy đo đắng, gật đầu ân thuận ngay, rồi lập tức bảo hai người xuống thuyền đi là xong. Y bèn gọi một tên lâu la dặn dò mấy câu, bảo phải chuẩn bị một chiếc thuyền đưa vợ chồng Phùng lão tiên sinh rời khỏi đảo. Tên lâu la nhất vâng lời theo lệnh. Phùng Hưng Điệp thấy cha mẹ mình đã thoát hiểm mới yên lòng, nàng mỉm cười cố tạo vẻ tươi cười, cầm lấy bình rượu rót đầy dâng lên. Đào tông kỉnh mừng rỡ cười hiếp mắt, tay trên chân dưới làm đủ trò khá ố. Phùng Hưng Điệp một mực tránh né và nói:
đại dương, thiếp là người của đại dương rồi, vội vã làm cái gì, hãy uống thêm vài ly giao cẩn với thiếp đã chứ.
Đào tông kỉnh lè nhẹ đáp:
phải lắm, rượu say gối dế bị nhận, êm mềm hương thoáng, nản lòng trượng phu. Nương tử rượu uống.
Phùng Hưng Điệp liên tiếp rót 7-8 chén rượu, ép đào tông kỉnh uống cạn. Đào tông kỉnh nửa say men rượu, nửa say sóng tình, bị Hưng Điệp chuốc rượu cho một hơi, say nằm giữa ngửa trên ghế thái sư, ngáy vàng như sấm. Phùng Hưng Điệp khẽ lại gọi y:
đại dương.
Đào tông kỉnh lảm nhảm đáp vài tiếng rồi ngáy trở lại như rộng ngáy trở lại, chứng tỏ y đã say mềm như đất cục. Hưng Điệp cắn chặt hàm răng, cởi thiết mão phụng trên đầu, đi đến bên giường lâu dưới chiếu ra một chiếc kéo sáng loáng mà nàng đã ăn cắp được của bọn người Hỷ Nương lúc nãy đã giấu sẵn nơi ấy. Phùng Hưng Điệp bặm môi dơ cao mũi kéo đâm lúc cán vào yết hầu của tên cướp. Thì ra nàng từ thuở nhỏ được phụ thân dạy dỗ theo khí tiết thơ hương, trong đầu óc đầy rẫy những nhân vật nữ lưu trinh liệt như Trinh Nữ Truyện, Liệt Nữ Tù, vân vân. Xin lỗi, Liệt Nữ Từ, vân vân. Thường lấy nhân vật trong cốt truyện để tự răng lấy mình, nên đâu thể chịu thất thân với bọn cướp sát nhân. Tập thứ 52 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập thứ 53.